Ngã dục phong thiên, chương 346, nhập ma đan, góc truyện audio.com. Ma đan đông nhất mạch đương nhiên có khí độ của họ, một khi đã đấu giá thì sẽ không giấu giếm cái gì, bởi vì đan đông nhất mạch không để ý chuyện bị người khác nghiên cứu. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, ba bình trúc cơ thiên này lão phu nhất định phải có. Tiếng hét giá thay phiên nhau vang lên náo động trong phòng đấu giá, hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, chỉ là trúc cơ thiên với 4 thành rưỡi dược hiệu đã náo nhiệt như vậy. Hắn càng kỳ vọng vào đan dược của mình. 60 vạn, dám tranh với ta sao, ba bình đan dược này, lão tử phải có. Tên mập đứng bật dậy gầm lên, tiếng hét này như sấm nổ mùa xuân, vang vọng cả phòng đấu giá. Nhưng ba bình trúc cơ thiên này không phải như phá trướng đan lúc trước, tên mập vừa hô giá là nhưng người khác không tranh đoạt nữa. Ba bình đan trúc cơ thiên này có thể nói là mấy chục năm khó xuất hiện được một lần, thậm chí nói quá lên, là trăm năm khó gặp. Đan đông nhất mạch có thực lực có thể không cần, nhưng các tông môn khác thì không có nội tình như đan đông nhất mạch, đương nhiên đối với loại đan dược ẩn chứa phối hợp thảo dược như vậy nhất định phải mua được. 10 vạn tu sĩ bất kể thuộc tông môn lớn hay nhỏ đều đỏ mắt tranh đoạt. Lúc này lợi ích cá nhân chỉ là thứ yếu, lợi ích tông môn mới là quan trọng. Một khi nghiên cứu ra được phương pháp phối hợp của thảo dược trong đó, thậm chí có thể khiến tạo nghệ đan đạo của một tông môn tăng lên không ít. Lúc này, theo không khí nóng bỏng ở trong phòng đấu giá, càng lúc càng nhiều người ra giá, ngay cả tam đại gia tộc và mấy đại tông môn khác cũng không ngoại lệ. Đám người này như đã mất lý trí khiến Mạnh Hạo ở trong lầu các xem mà trợn mắt há mồm, ánh mắt hắn càng thêm sáng hơn. Giá đan dược càng lúc càng tăng, cái tên Lệ Đào nhất định cũng sẽ lừng danh ở Nam vực sau lần đan phách này. Rất nhiều tu sĩ muốn kết thân với người này, bởi vì Lệ Đào này lúc còn là đan sư đã có thể luyện chế đan dược như thế thì sau này nhất định có thể thành chủ lô. Toàn bộ đan đông nhất mạch cũng không được đến trăm chủ lô, bất kỳ một người nào khi xuất hiện ở Nam vực đều sẽ dẫn đến oanh động, sẽ có vô số tu sĩ hâm mộ. Địa vị này, thân phận này, nghiễm nhiên là đạt đến trình độ cực kỳ cao. Đợt bán đấu giá trúc cơ thiên này, cho dù tên mập liên tục ra giá cũng tranh không lại với người ta, bởi vì cuối cùng ba bình trúc cơ thiên được bán ra với giá 400 vạn linh thạch. Cái giá tuyệt đối là trên trời. Đây đã trở thành cái giá cao nhất trong 100 năm trở lại đây, tương ứng với 100 lần đan phách của Tử Vận Tông. Loại giá này dĩ nhiên khó có thể hình dung bằng lời nói, nó khiến cho toàn bộ phòng đấu giá, ngoại trừ tiếng hít thở thì là một bầu tĩnh mịch. Mà người mua được đan dược chính là Lý gia trong tam đại gia tộc. Lần này Lý gia có 3 người tới, ngoài một lão giả ra còn 2 người kia đều là thiên kiêu của Lý gia. Mà tam đại gia tộc đều có nét đặc sắc về đan đạo, tuy thua xa đan đông nhất mạch nhưng tương đối mà nói thì cũng có chỗ hơn người. Ba bình đan trúc cơ thiên này rơi vào tay họ có khả năng rất lớn sẽ nghiên cứu ra cách phối chế. Cho dù như thế, cho dù là nam tử trung niên chủ trì đấu giá có chút do dự. Nhưng nội tình đan đông nhất mạch cực sâu, có thể ở trong tình huống thế này, mà vẫn không thèm để ý đến một loại phối hợp thảo dược bị lưu truyền ra ngoài, mặc cho đan dược cuối cùng. Góc truyện audio.com, là rơi vào tay Lý gia, có thể thấy được sự ngạo nghễ ở điểm này. Từ khi đan phách của Tử Vận Tông mở ra đến nay, hơn 1.000 năm qua chưa từng có đan dược của Tử Vận Tông bán ra, đan dược cuối cùng hoặc là không bán ra hoặc bị người của đan đông nhất mạch mua mất. Chuyện trước mắt đúng là 1.000 năm qua chưa từng xảy ra. Chỉ cần là vật trên đan phách thì đệ tử của Tử Vận Tông không thể đứng ra mua, cho dù là vật hiếm có tới đâu cũng như vậy. Đây là quy củ đã có từ ngàn năm nay, chưa từng thay đổi. Sau khi ba bình trúc cơ thiên được người Lý gia mua mất, lão giả Lý gia lại còn ngay tại trận mời Lệ Đào đan sư tới Lý gia làm khách, khiến cho cái tên Lệ Đào lại lần nữa nổi lên. Toàn bộ phòng đấu giá đều bàn luận về Lệ Đào, ngay cả những đan sư trong lầu các bên cạnh Mạnh Hạo, bao gồm cả người của đan đông nhất mạch cũng nhắc đến Lệ Đào với vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ. Hội đấu giá đã qua 2 ngày, nhưng bất kể là nam tử trung niên phụ trách bán đấu giá kia lấy ra loại đan dược nào cũng không cách nào lấy lại không khí sôi nổi của hội đấu giá. Người quan tâm đã ít đi, ra giá cũng không còn kịch liệt nữa, khiến cho mấy trăm loại đan dược mà chỉ qua thời gian vài chục hơi thở đã bán xong một loại, tốc độ này không còn là đấu giá nữa. Thậm chí đã có người đứng dậy rời đi, giống như đã trải qua một lần kỳ tích như trúc cơ thiên, trong tâm 10 vạn tu sĩ tham dự hội đấu giá này dĩ nhiên đều đoán được. Lần đan phách này, cho dù phía sau còn có át chủ bài, nhưng tuyệt đối không thể rung động được như trúc cơ thiên lúc trước. 400 vạn linh thạch, cái giá này e là trăm năm tới cũng khó có loại đan dược nào vượt qua được, cũng đã định chắc ba bình trúc cơ thiên này sắp trở thành một kỳ tích. Cứ thế, hứng thú đối với đan dược bán lúc sau đã giảm đi nhiều. Nam tử trung niên biết rõ điều này, trong lòng y cũng thấy kích động, đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời y bán được giá cao như vậy. Ngay cả y cũng cho rằng, phía sau sẽ không có loại đan dược nào có thể vượt qua trúc cơ thiên. Hiểu được tâm tình đó của tu sĩ trên hội đấu giá, y tăng nhanh tốc độ bán đấu giá khiến mấy trăm loại đan dược tiếp theo đều được bán ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhập ma đan của Mạnh Hạo cũng là dưới tình hình như vậy mà xuất hiện trên hội đấu giá, vào hoàng hôn ngày đấu giá thứ ba, khi mà 10 vạn tu sĩ ở đây đều khuyết thiếu hứng thú, âm thầm tiếc nuối, thậm chí còn đem tin tức về trúc cơ thiên truyền về tông môn của mình. Đan dược này là do một vị đan sư của đan đông nhất mạch Tử Vận Tông ta luyện chế, vị này không tiết lộ danh tính, tạ hạ cũng không biết là ai. Đan dược này tên là Nhập Ma Đan, là một viên độc đan. Nam tử trung niên rất nhanh lên tiếng, lấy ra một bình thuốc đặt trước mặt. Mạnh Hạo phấn chấn hít sâu một hơi, bình đan dược kia chính là do hắn luyện chế. Khi đan dược được lấy ra thì đại bộ phận tu sĩ vẫn còn đang thấp giọng bàn luận về trúc cơ thiên với vẻ cảm khái, không có chú ý đến hội đấu giá, chỉ có một số người vì nghe nói là độc đan mới có chút hứng thú xem qua. Nam tử trung niên nói rất nhanh, theo y thấy, bình đan dược này tuy nói là độc đan, nhưng chỉ là vận khí không tốt, nếu không có trúc cơ thiên thì cũng có thể thu hút được một số người tranh mua. Nhưng hiện tại xem ra cùng lắm chỉ bán được hơn 10 vạn linh thạch là tốt rồi. Cách chương.